Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị và tham gia với chúng tôi bây giờ trên đường dây là anh Lưu Dân. Chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Ngay lúc nào đây, thưa quý vị, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt ở Việt Nam. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi nhìn rộng ra một chút xíu. Thưa quý vị, sau Việt Nam thì ông sẽ có mặt tại Nhật để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 và cái chặng cuối là Hiroshima. Và đây sẽ là cái chuyến viếng thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi mà Hoa Kỳ thả trái bom nguyên tử vào năm 1945 xuống đây. Thưa anh, tại sao ông phải ghé Hiroshima?
Tại sao Tổng thống Barack Obama ghé Hiroshima? Đây là một cái câu hỏi gây nhiều cái bình luận, những cái phỏng đoán của nhiều người ở trên khắp các cái trang báo cũng như là các cái hệ thống phát thanh và truyền hình ở trên toàn thế giới. Thưa quý vị, như quý Vinh vừa nói, Tổng thống Barack Obama là tổng thống đương nhiệm đầu tiên kể từ năm 1945 viếng thăm hòn đảo Hiroshima, nơi đã lãnh một trong hai cái quả nguyên tử khiến cả hàng trăm ngàn người chết và khiến cho Nhật Hoàng Hirohito lúc đó phải đầu hàng vô điều kiện. Thì cái hai quả bom ở Hiroshima và Nagasaki được coi như là một cái biểu tượng khủng khiếp của chiến tranh. Ông Barack Obama, nếu quý vị nhớ lại, là người đã được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2009. Và trước khi ông mãn nhiệm ở cái nhiệm kỳ thứ hai này, có lẽ ông Obama muốn để lại một cái di sản hoặc là để lại một cái hình ảnh của một nhà lãnh đạo của thế giới tự do như là một cái người sứ giả của hòa bình. Và đó, ông đã mang cái sứ điệp đó đến Hiroshima lần này để mà, một là nêu lên cái tầm quan trọng của cái việc sống chung và phát triển hòa bình với nhau ở trên toàn thế giới. Hai là một cái nhịp cầu hòa giải để hàn gắn hoàn toàn cái vết thương chiến tranh giữa Nhật và Hoa Kỳ ở cuối Thế chiến thứ nhì. Và đó, chúng tôi nghĩ rằng là hai thông điệp quan trọng mà khiến cho ông Obama sau khi đã dự hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo vào ngày 26 và 27 thì ngày 28 ông sẽ đến Hiroshima để làm chuyện đó.
Khi đến Hiroshima thì có lẽ ông Barack Obama sẽ không có nói nhiều đến cái quyết định của Tổng thống Roosevelt Truman vào lúc đó. Nhưng mà không hiểu có cái khả năng ông Obama sẽ lên tiếng xin lỗi chính thức dân Nhật không anh?
Theo những cái tin tức của từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì Tổng thống Obama sẽ đến cái tượng đài tưởng niệm các cái nạn nhân của Hiroshima và sẽ đặt một cái vòng hoa ở đó. Tuy nhiên để mà trông chờ một cái lời xin lỗi của vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ về cái sự kiện này thì người ta nghĩ rằng là không, bởi vì chính cái sự hiện diện của ông Obama tại nơi đó cũng đã là một cái thông điệp về hòa bình và cũng đã là một cái thông điệp về cái sự hàn gắn cái vết thương chiến tranh. Mặc dù rằng chúng ta đã biết là từ hơn 60 năm qua thì Hoa Kỳ và Nhật Bản đã trở thành những cái đồng minh trong thực tế và những cái đồng minh có thể nói là ở mức chiến lược, bởi vì Nhật Bản là một cái cường quốc kinh tế ở Á Châu và cũng chính nhờ những cái kế hoạch nghĩa là phục hồi kinh tế của do Hoa Kỳ viện trợ mà Nhật Bản mới có cái vị trí của ngày nay. Và do đó, giữa những cái mà chúng ta có thể phân biệt là thù và ơn thì có lẽ là hai bên cũng đồng đều nhau chăng, và do đó thì người ta không có, và ngay cả chính dân Nhật cũng không có mong đợi hoặc là không có một đòi hỏi một cái lời xin lỗi từ cái vị tổng thống Hoa Kỳ, một cái nước mà đã giúp họ hồi phục rất là nhanh chóng sau cái để khắc phục những cái hậu quả của chiến tranh và để phát triển như ngày nay.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay của đài SBS với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Sang chuyện khác, thưa anh, là cái vị trí nan giải thì không hẳn là nan giải, nhưng mà có vẻ là khó xử hay nói nhẹ đi chút xíu là rất tế nhị của Tổng thống dân cử Philippines Rodrigo Duterte. Chúng ta cũng biết là Philippines dưới thời của Tổng thống sắp mãn nhiệm Benigno Aquino thì đã đưa Trung Quốc ra trước Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở La Hague kiện về cái yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và chúng ta cũng biết là trong nay mai thôi, tòa này sẽ đưa ra phán quyết. Rõ ràng là ông Duterte vẫn muốn hỗ trợ cho người tiền nhiệm của mình và có lẽ cũng sẽ hy vọng rằng là tòa phán quyết có lợi cho Phi Luật Tân. Nhưng mà vì ông mới lên như vậy thì chắc ông cũng không muốn làm mất lòng Trung Quốc lắm. Vả lại ông này xưa nay cũng có tiếng là người thiên tả. Anh nghĩ sao, anh Lưu Dân?
À, thật ra thì cái quan điểm của ông Duterte đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Chúng ta biết rằng là ông Duterte và tổng thống tân cử 71 tuổi của Philippines sẽ cầm quyền trong một cái nhiệm kỳ duy nhất là 6 năm. Và một trong những cái vấn đề ngoại giao lớn nhất của Philip Tân bây giờ là một là cái mối quan hệ với Trung Quốc và hai là cái mối quan hệ với Hoa Kỳ. Với Hoa Kỳ thì có thể là Phi Luật Tân nó họ sẽ khá thoải mái hơn, dễ dàng hơn bởi từ lâu hai nước đã có một cái bang giao khá tốt đẹp. Mặc dù rằng là sau cái cuộc chiến Việt Nam thì và năm sau đó thì những cái căn cứ không quân như là Clark hoặc những cái căn cứ hải quân như là Vịnh Subic Bay vân vân bị đóng cửa, nhưng mà đó là cái quyết định của chính phủ Philippines để chứng tỏ cái chủ quyền của họ trên cái đất nước của mình. Thì điều đó cả hai bên nó không có những cái tranh chấp gì cả. Tuy nhiên, đối với cái vấn đề bang giao với Bắc Kinh thì nó quả tình đã có lúc nó xuống đến cái mức thấp, rất là thấp, thấp đến nỗi mà thay vì người ta dùng chữ là lạnh nhạt thì ngay cả ở bên Philippines họ dùng chữ là đóng băng luôn, tức là lạnh dưới âm độ luôn. Bởi vì cái đường lưỡi bò chín đoạn của Bắc Kinh bao gồm cả nhiều cái hải đảo cũng như là những cái bãi đá cạn của Phi Luật Tân. Trong trường hợp cụ thể này là đảo Scarborough Reef, tức là cái bãi đá cạn Scarborough mà nằm ở trong một cái vùng biển của Phi Luật Tân đang bị Trung Quốc chiếm giữ. Thì thưa quý vị, Philippines dưới thời của Tổng thống Benigno Aquino, tức là con trai của bà cựu Tổng thống Aquino, tức là Cory Aquino, đã khởi xướng một cái vụ kiện ra trước tòa án trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc về vấn đề này để mong được cái sự một nhận được một sự phán quyết có thuận lợi về cho mình. Cái phán quyết đó theo cái dự đoán của giới chuyên môn thì có thể sẽ được đưa ra vào cuối tháng này hoặc là đầu tháng tới, và nhiều người cũng dự đoán rằng là cái phán quyết đó sẽ có phần lợi cho Manila, tức là cho Philippines, mặc dù rằng ngay từ đầu ở Bắc Kinh, tức là Trung Quốc đã phản đối hay là đã tuyên bố là không có chấp nhận cái sự can dự của bất cứ một cái cơ quan tài phán quốc tế nào và cũng không có công nhận cái phán quyết cuối cùng của cái tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì cái phán quyết đó vẫn chưa được công bố và người ta vẫn chỉ trong những cái vòng suy diễn mà thôi, cũng như là những cái hậu quả hoặc là những cái ảnh hưởng của nó như thế nào thì hai bên vẫn trong cái giới bình luận cũng như là các cái học giới cũng chưa có những cái quan điểm một cách thật là cụ thể và rõ ràng về vấn đề này.
Chúng ta cũng biết là Bắc Kinh không tham gia cái vụ kiện. Bắc Kinh nói rằng là tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay không có cái quyền tài phán để mà xét xử chuyện này. Nhưng mà sau khi ông Duterte được đắc cử thì lập tức Bắc Kinh lại hành động ngay, thưa anh. Hôm thứ Hai, đại sứ của Trung Quốc ở Manila, Zhao Jianghua, đã gặp ông Duterte và rồi sau đó thì nói rằng là chúng tôi sẵn sàng làm việc với tân tổng thống. Và ông Duterte thì dường như là cũng đã hé mở rằng là ông ta sẽ đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh. Thì theo anh, cái lời tuyên bố như vậy nó hàm ý điều gì trong này?
Vâng, trước cái ngày bầu cử, ứng cử viên Duterte là một cái nhân vật được coi giống như là một cái Donald Trump của Philippines vậy. Tức là ông đã có những cái lời tuyên bố rất là gây tranh cãi cũng như là những cái lời tuyên bố mà bất chấp những cái khuôn mẫu của các cái vấn đề về ngoại giao hoặc là chính trị quốc gia vân vân. Và trong cái vấn đề tranh chấp lãnh hải và hoặc là các cái hòn đảo cũng như là các cái bãi đá cạn, những cái thực thể địa lý ở trong vùng biển của Phi Luật Tân, ông cũng đã có nhiều cái lời phát biểu rất là sôi nổi, rất là hot theo cái kiểu nói của, nhưng mà ông tuyên bố rằng là nếu mà các cái cuộc thương thuyết đa phương hoặc là những cái diễn đàn quốc tế không mang lại một cái kết quả gì cho cái việc tranh chấp này đó thì ông sẽ nói chuyện song phương trực tiếp với lại Bắc Kinh. Và nếu mà cái chuyện mà nói chuyện với Bắc Kinh cũng không đưa cái kết quả đưa đến một cái kết quả nào trong nhiệm kỳ của ông, trong vòng những cái năm đầu tiên của nhiệm kỳ của ông, thì ông sẽ đích thân lái một chiếc jet ski ra ngay cái hòn đảo Scarborough để tuyên bố chủ quyền của Phi Luật Tân ở đó. Thì đây là một cái những cái lời phát biểu nó có tính cách mình gọi là hơi cáo bồi một chút, nhưng mà rõ ràng nó cũng đã biểu lộ một cái quan điểm của ông về cái cuộc xung đột này. Thưa quý vị, thì từ lâu nay Bắc Kinh vẫn chủ trương là nếu có tranh chấp về cái vấn đề lãnh hải, về cái vấn đề thềm lục địa, về vấn đề vùng kinh tế đặc quyền vân vân, thì chỉ có cái chuyện là các cái nước có tranh chấp thảo luận với nhau mà thôi, chứ không có họ Bắc Kinh không có chấp nhận một cái diễn đàn đa phương hoặc là một cái sự can thiệp quốc tế nào khác của bất cứ một cái nước thứ ba nào, không có những cái dính líu gì trong những cái vấn đề mà tranh chấp này. Sở dĩ Bắc Kinh áp dụng cái phương pháp này như là nhiều người đã phân tích, đó là một cái chiến thuật bẻ bẻ đũa từng chiếc thay vì là từng bó. Bởi vì nếu mà các cái nước Asian hoặc là các cái nước có cái sự xung đột mà cùng đoàn kết lại với nhau để chống lại một bên kia là Bắc Kinh, thì Bắc Kinh khó có lòng mà có thể chiếm phần thắng được. Bây giờ thì Bắc Kinh lựa chọn cái chiến thuật là nói chuyện với từng từng nước, và dĩ nhiên là với một cái tư thế áp đảo, với một cái sức mạnh kinh tế và quân sự cũng như là cái lợi điểm của họ ở trên vùng biển Thái Bình Dương, thì họ sẽ dễ dàng ăn hiếp các nước khác hơn. Và chính vì vậy, khi ông Duterte vừa được công bố là thắng cử thì Bắc Kinh chộp lấy cơ hội ngay, và chính vì vậy họ đã đề nghị một cái cuộc tiếp xúc với ông Duterte vào thứ hai vừa qua, và đã dẫn tới cái lời phát biểu của ông đại sứ Zhao là chúng tôi cảm thấy rằng là cái buổi nói chuyện với ông tổng thống tân cử rất là hữu ích, rất là có lợi, và hai bên đều thông cảm nhau vân vân. Thì đó là những cái lời ngoại giao mà chúng ta chưa biết là cái chính sách cụ thể của Manila sẽ như thế nào trong những ngày tới sau khi cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế được đưa ra.
Cái khổ là bởi vì Trung Quốc mạnh quá, kinh tế lớn quá và có nhiều tiền ở Á Châu quá, và các cái nước mà mặc dù một mặt á, là có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc ở trong Biển Đông, nhưng mà về mặt kia thì đều ngửa tay nhận viện trợ của Trung Quốc hết.
Đó là một cái thế kẹt của phi luật tân. Bây giờ chúng ta biết rằng là phi luật tân trong vòng 2-3 thập niên vừa qua là cái đất nước có cái tỷ lệ phát triển thấp nhất ở trong cái khu vực, và do đó họ cần một cái sự chi viện về kinh tế, hay là họ cần những cái sự đầu tư của các cái nước ngoài vào vào phi luật tân để mà phát triển kinh tế. Và chính Trung Quốc là cái người nắm cái cán của cái đòn bẩy này, bởi vì họ nói dù thế nào đi chăng nữa, các cái quyền lợi chính trị, những cái quyền lợi về chủ quyền lãnh thổ vân vân vẫn luôn luôn đi song hành với cái quyền lợi về phát triển kinh tế. Bắc Kinh đang nắm cái hầu bao, và do đó Manila phải có một cái đường lối như thế nào đó, là vừa lấy được một cái phần tiền trong cái hầu bao đó mà vẫn vừa giữ được cái chủ quyền và cái sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đó là cái những cái gì mà người ta sẽ trông đợi ông Duterte, một cái người có công khai bày tỏ cái lập trường khuynh tả và thân Bắc Kinh của mình, nhưng mà ngược lại thì họ cũng không thể nào rời bỏ được cái sự bảo vệ hoặc là cái quyền lợi về bang giao với Hoa Kỳ.
Rõ ràng là một bài toán khó, phải không thưa anh Lưu Dân? Thôi thì sắp tới chúng ta sẽ có dịp để quay lại với đề tài này, và hy vọng là anh có thể hé mở phần nào đó ánh sáng cho quý thính giả của đài SBS. Cảm ơn
Nếu
anh rất nhiều.
nếu mà tôi có thể mà hé mở những cái ánh sáng đó đó thì có lẽ là không có nói chuyện ở trên đài SBS đâu. Tôi sẽ làm cố vấn trong tổng thống Duterte chăng?
Rồi, xin
Vâng,
chào
xin
anh.
chào Quốc Vinh và xin chào quý vị.